Đó là cái đoạn mà ngài nhắc hay không, mà để mà tỉnh táo làm chủ khi ra đi. Rồi kế là nói đến cái quá thành. Đây cái đoạn này nếu mà nói đủ á, tức là ngày mùng 8 tháng 10 sư mới bảo ông Bùi Hưu là nói là quá thành đó là nhị thừa và thập địa đẳng giác diệu giác đều là giáo quyền lập để tiếp dẫn thải là quá thành. Còn nói bảo sở là bảo chân tâm bản Phật tự tánh, cái bảo này không thuộc tình lượng, không thể kiến lập, không Phật, không chúng sanh, không năng, không sở, thì chỗ nào có thành? Nếu hỏi đây đã là quá thành, chỗ nào là bảo sở? Thì bảo sở không thể chỉ tức là có chỗ nơi, không phải là chân bảo sở, cho nên nói ở gần mà thôi, không thể định lượng nơi đó, chỉ chính đây khế hội là phải, không? Đây thì nói về quá thành và bảo sở, tức là dẫn trong kinh Pháp Hoa đó. Pháp Hoa có nói là những cái phương tiện Phật dựng lập ra đều là quá thành, không? Mình tu thì phải đạt tiến đến cái chỗ bảo sở chứ đừng có dừng ở trên quá thành, không? Thì ở đây ngài nói cái quá thành đó dù cho là hằng di thừa cho đến là thập địa đẳng giác diệu giác, không? Thì cái đó cũng đều là cái giáo quyền lập, đều là quá thành hết. Nào, nghĩa là đã có lập ra, không? Thì tức là có phá đi, cho nên đó không phải thật. Bởi vậy đó gọi là quá thành, không? Cho đến nghĩa là ở đây thì nói là gọi là bảo sở, đó là bảo chân tâm, là bản Phật, là tự tánh, không? Tức là bảo sở đó là cái gọi là cái chân tâm báo, là cái bản Phật, là cái Phật sẵn của mình, cái đó là tự tánh. Nhưng mà thực ra nói thẳng thì mấy cái tên này đó, mấy cái tên là bảo chân tâm, là bản Phật, là tự tánh đó là cũng thuộc về quá thành luôn. Đó, nghĩa là còn cái thật, tức là mình có một cái thật, thí dụ cái chân tâm mà thật đó thì nó đâu có nhiều thứ, cho nên là nó không thể mà lập ra, không thể mà chỉ được. Còn cái mà có lập ra, có chỉ được thì đều thuộc về gọi là quá thành, là cái phương tiện, chưa phải là cái chỗ thật, không? Bởi vậy mà mình học là phải học thẳng, vượt qua những cái ngôn ngữ danh từ. Cho nên đây nói là bảo chân tâm bản Phật tự tánh, không? Thì đó là ngầm chỉ cái thật, mình phải cũng thấy được cái đó. Chứ còn mấy cái chữ này, mấy cái tên này thì nó cũng thuộc về quá thành luôn. Còn cái thật đó, tức là cái bảo này, thì nó không thuộc về tình lượng, không có thể kiến lập, cho nên gọi là không Phật, không chúng sanh, không năng sở, không? Thì chỗ nào mà có thành, không? Bảo sở thì không có thể lập ra được, mà cũng không thể chỉ được, không? Nếu mà chỉ được thì nó có chỗ nơi, không? Cho nên ở đây mới nói rằng nếu hỏi đây đã là quá thành thì chỗ nào là bảo sở? Vậy thì cái này là quá thành hết, vậy là cái chỗ nào là bảo sở đâu? Thì ở trong kinh Pháp Hoa Phật nói bảo sở ở đâu? Trong kinh Pháp Hoa thì Phật chỉ nói là bảo sở ở gần đây thôi, nghĩa là ở trong đó là cái gì mà dẫn đường đó, khéo léo, không? Khi mà quá cái thành cho cái nhóm người mà đi tìm vàng đó, đi tìm báo đó vào ở nghỉ ngơi chút rồi thì nghĩa là dẹp nhau, thu là thu cái quá thành đó, rồi bảo đi tới nói rằng cái bảo sở ở gần đây thôi, mà chỉ nói ở gần thôi mà không nói ở đâu. Nà, bởi vì có chỗ, nói có ở đâu á, tức là có chỗ nơi, mà có chỗ nơi chỉ ra được thì nó cũng thuộc về quá thành chứ không thể bảo được. Nghĩa là có chỗ nơi á là thuộc về cái tâm mà nó duyên đến được, tức là có chỗ cho tâm nó duyên, không? Đà, cho nên rồi thì cũng không thể là gọi là bảo sở được. Đà, cho nên chỗ này thì chỉ nói khéo, không, là ở gần thôi để người coi như là thầm hiểu, thầm nhận, thầm khế hội, không? Đà, cho nên đây ngài cũng nói vậy, không? Chỉ nói ở gần mà thôi chứ không có nói định cố định là ở chỗ nào. Thì bây giờ nếu ngay đây mỗi người mình ngồi đây, thấy không? Thì bảo sở có ở gần đây không? Nghĩa là nói bảo sở ở gần đây thôi. Vậy thì mình ngồi đây thì bảo sở có ở gần không? Gần đây hay không? Và có ai nhận ra? Nghĩa là mình phải khéo sống trở về ngay cái bây giờ đây, ngay cái bây giờ, ngay cái hiện tại đây, đừng có nghĩ xa xôi gì hết. Thì bảo sở thì nó ở gần đây, ngay nơi mình. Còn vừa khởi tâm mà tìm đó, động niệm đó, thì nó gọi là nó xa cái bảo sở. Cho nên câu chuyện mà quốc sư Huệ Trung với ngài Tam Tạng Đại Nhĩ đó, tức là ông Tam Tạng Đại Nhĩ là ông có tha tâm thông, cho nên ông vua Đường ông mới muốn thử xem, mới mời quốc sư Huệ Trung đến thử. Cho nên quốc sư mới đến hỏi, nghe là nghe ông là có được tham thông phải không, thì ông khiêm tốn nói chẳng dám. Thì ngài quốc sư Huệ Trung ngài mới khởi cái tâm, ngày đó mới khởi cái tâm thử ông, cho ngài khởi cái niệm đi đến bến đò Tây Xuyên. Thì ông hỏi bây giờ đâu ông hãy nói coi bây giờ tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ đó, ông thấy liền, cho nên ông nói là hòa thượng là bậc thầy của một nước, mà tại sao lại đi đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua làm chi vậy? Tức là ngồi đây mà đi đến bến đò Tây Xuyên mà xem đò đua là bởi vì khi mà ngài khởi niệm đến bến đò Tây Xuyên á, thì tức là tâm ngài hướng về đó, cho nên nó có cái cảnh, có cái tướng bến đò nó hiện ra cho nên ông thấy được. Lần thứ hai thì ngài mới khởi cái niệm đi đến trên cái cầu Thiên Tân, cho nên ngài hỏi còn bây giờ đó ông hãy nói coi tôi bây giờ tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông nói hòa thượng là bậc thầy một nước mà sao lại còn đi đến cái cầu Thiên Tân mà xem khỉ giỡn chi vậy. Nhưng mà lần thứ ba thì ngài im lặng lúc rồi cái ngài không khởi tâm đi đâu hết, không? Thì ngài hỏi còn bây giờ đó ông hãy nói coi bây giờ là tôi đang ở đâu. Thì ông Tam Tạng Đại Nhĩ ông tìm hoài không thấy, thì ngài mới thúc đâu nói xem. Thì ông Tam Tạng mới dạ phan xin thầy nghĩa là cho tôi một thời gian chút tôi coi. Nhưng mà coi hoài coi tới coi luôn hoài không thấy đâu hết. Tới lúc đó thì ngài Huệ Trung đó, quốc sư Huệ Trung ngài mới gỡ là tha tâm tâm ở chỗ nào là con trồn tinh, không?